đây thì nó thế này, lượng thiên á là trong kinh thường nói người tu người điều lành sẽ được sanh lên cõi trời. Mà biết rằng tu người điều lành để sanh cõi trời, cho nên khi mà nói rằng cõi trời là cái chỗ vui sướng, nhưng mà không phải là cứu kính giúp sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên niệm thiên ở đây một là mình niệm cái nhân của thiên là thập thiện, mình nhớ cái pháp thập thiện của chư thiên tu. Hai là mình nhớ rằng chư thiên chưa phải là chỗ cứu kính rồi được vui chứ chưa phải giải thoát, cho nên mình nhớ các cõi trời chưa giải thoát mà tiến tu để cầu giải thoát. Niệm thí tức là niệm nhớ nhớ thí, niệm giới tức là nhớ trừ giới, thì đó là dễ đời. Đại Bồ Tát tu tập năm nguyện chính là tu tập năm định: tư định, tịch định, thanh tâm thọ phá lạc định, vô lạc định, thủ lâm nhiên định. Tu tập năm cái định này: tư định, tịch định. Chỉ tư định tức là cái định mà luôn luôn mình có biết, tịch định tức là cái định mà nó vẫn vắng lặng, không có cái sao động nào hết. Thanh tâm thọ phá lạc định tức là cái định mà khi đó thanh tâm đều có vui thích. Vô lạc định tức là cái định mà thanh tâm đều không có vui. Thủ lâm nhiên định tức là cái định mà vững chắc lâu bền, cũng giống như cái định hồi hôm qua học là cái định gì, kim cang, nó giống như vậy. Thì tu tập năm cái định tâm này thì gần với đại niết bàn, vì thế nên Bồ Tát chuyên cần tu tập. Bồ Tát giữ một việc, giữ dùng một việc chính là giữ dùng tâm Bồ Đề. Đại Bồ Tát luôn luôn siêng năng gìn giữ tâm Bồ Đề, như người đời chăm sóc đứa con một, như người chọc mắt giữ dùng một con mắt còn lại, như đi giữa rừng quang vắng giữ dùm người dẫn đường. Do giữ dùng tâm Bồ Đề mà được vô thượng Bồ Đề, do được vô thượng Bồ Đề nên có đủ thường lạc ngã tịnh, chính là đại niết bàn. Do đây nên Bồ Tát gìn giữ một tâm Bồ Đề này. Bây giờ đọc như vậy thì quý vị nghe như hiểu, nhưng mà tôi hỏi lại, quý vị làm sao gìn giữ tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là cái gì? Tâm Bồ Đề là cái gì? Làm sao gìn giữ nó? Bây giờ quý vị đã nói là tôi hành pháp Bồ Đề tâm. Giờ tâm Bồ Đề quý vị là cái gì đâu? Biết cái đó là gìn giữ như được, chứ không biết cái đó là làm sao gìn giữ. Thì chính cái tâm mà mình phát tâm thích ra hả? Thấy không? Mình phát tâm thích ra hả? Mình đi tu là cái gì? Tức là phát tâm đi cầu giải thoát, cầu thành Phật, thì cái tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Cái tâm mà mình phát tâm mình tu đó, thì cái tâm đó là tâm Bồ Đề. Cho nên người mà khi mình đi tu rồi thì nhớ giữ cái tâm đó, đừng cho bao giờ nó quên, đừng bao giờ cho nó sao lãng. Nếu mình không muốn tu thì ở nhà mình cũng ăn cũng uống cũng thọ hưởng dục như ta không xíu lên, phải không? Tại sao mình bỏ những hưởng dục đó mà mình đi tu? Thì tức là mình vì cái gì đây chứ? Tức là vì cầu giải thoát, vì cầu giác ngộ mà mình đi tu. Thì cái tâm như vậy đó là tâm Bồ Đề. Thành ra lúc nào cũng giữ cái tâm đó. Cho nên người xuất gia Phật bảo sáng biết vậy, rửa mặt phải rờ đầu cái. Bởi vì vậy, tôi nhớ là mình cái đầu tật lóc. Cái đầu tật lóc tại sao cả tâm? Là tại vì mình muốn hủy bỏ những cái đẹp, cái tốt của thế gian để mà mình cầu cái giải thoát. Đó là để cho mình nhớ cái tâm cầu giải thoát của mình, thì như vậy tức là để nhớ giữ cái tâm Bồ Đề của mình. Chứ còn không thì tôi một lúc thì quên mất cái tâm Bồ Đề của mình. Hồi nhỏ đi xuất gia tới lên tới xuống thì khổ mình chết, mà là tôi từ 30 năm cho lúc đó lĩnh là chơi rồi cái chiều uống trà nghe nhạc, phải không? Tại như vậy thì thấy hết rồi cái tâm Bồ Đề mình biết mất. Như rằng mình phải nhớ hồi đó tại sao mình dám bỏ cha bỏ mẹ mình đi tu, tại sao mình giúp tất cả chuyện mình dính lý do mình đi tu, mà giờ vô chùa rồi mình lại là chân cha không dám tu, rồi có chùa to lớn, rồi bây giờ thì có đủ phương tiện, trong thì có tí lạnh, thì ngoài có dân dân, có thì có đệ tử tốt, thì thế chính là thôi. Lúc anh nói rồi như vậy rồi rốt cuộc là cũng như không có tiền cả. Như là thử hưởng vậy, phải không? Cho nên phải nhớ đừng bao giờ dùng những cái đó mà nó làm cho mình lần lần trở thành ở luân hồi sinh tử. Đó là cái giữ tâm bồ đề của mình, cái tâm mà nhí quá, ít có từ giữa đầu đó. Nếu còn nói không thì tôi thấy lựa đề thì bằng đầu nói tôi thì Phật tại cho mình phải không? Rồi giờ nó nằm cái bậc thăng thiên, nó thấy mình chín người đó hơi cực non cái bậc mất, bây giờ cực lạ nó không còn thấy nữa. Đó là cái mà hồi xưa chư Phật chư Tổ thường nhắc mình á, nhất liên Phật tại tiền, nhị liên Phật thăng thiên, rồi tam tứ liên cái Phật việc cực lạ, hết thấy cái tiền cũng là Phật nữa. Và tại vì là bằng đầu lại nói tôi là con xuất sắc lắm, hăng hái lắm, coi như là tất cả những cái gì thế tục bỏ hết rõ cái một. Nhưng mà vô chùa mà nó nói cái nó hơi bình lại cái rồi tôi coi tập nghe lại cái gì, trước không nghe nhạc, bây giờ nghe nhạc, nghe lại cái còn sao. Rồi từ từ nghe cái tục cái thế gian, rồi từ từ bắt trước, hưởng lại cái rồi. Rồi thời gian nó cũng giống trở lại thế gian. Thì cái điều đó mới quý vị, nhiều khó, gan dạ mình nhận xét, kiểu giữ lại mình thì thấy có lý. Nhiều người cũng hơi mắc kẹt cái đó chứ không phải là không. Vì vậy cho nên nhớ khi mà mình mắc kẹt thì mình phải ráng. Ví dụ như tối mình không có tụng kinh thì phải ngồi thiền, mình không ngồi thiền tới đó mình cũng đi kinh hành quán tưởng để rồi tránh tư duy chứ có đâu mà nằm đó mà yên ổn để mình không hết mình, phải không? Thì như vậy thì thiệt ra nó trái đạo lý. Vì vậy cho nên nghe mà chúng nhưng mà tưởng là còn cái gì để thọ thì thọ cái chính sức. Cái chút mà để họ bóp em mà nếu họ quên bóp thì sao thì phải để người ta tưởng chứ chưa chưa phản chính cái đó là tôi thấy tôi chứng kiến nó đây không phải là tôi bình nhưng mà lá thịt của nó ví dụ như thầy Vũ La hồi đi tu cũng hư trí rồi có đi thì coi cũng là hư hữu lắm chứ gan dạ mình cũng là công chức cũng có tiền bạc khá vô chùa rồi vô ở từng năm lễ năm rồi sao là cũng trụ trì rồi cũng có và chú đệ tử rồi tối lúc muộn lại góp mình có phải rồi tôi rồi lầm lầm trở lại cái tục hồi xưa làm ra rồi tối cũng có lấy chứ hầu rồi nó mới nói rồi cái người lâu lâu đó nó cũng trở lại thì đó là tôi nói lấy đó là bằng chứng chứ không phải là tôi mình cá nhân đó là để thấy cái bằng chứng rồi mình ban đầu thì mạnh lắm nhưng từ 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 cho nó yếu cho nên làm sao mình phải mạnh luôn luôn lúc nào cũng phải nuôi phải giữ cái tâm đó đó là quý vị nhớ Đức Phật dạy mình phải giữ một cái thôi cái đó là cái gì tức là cái tâm bồ đề không bao giờ cái sao lãng giữ cái gì giữ cái gì cũng như là người bị hư có mắt còn nó không mắt phải lấy những cái giữ được mắt đó đừng cho nó hư luôn ha hoặc giữ như là người có đứa con ráng giữ đừng cho nó chết cho mất dần mất dần cũng như gì nữa như là mình đi lạc trong rừng mà có người dẫn đường mà ráng theo những đứa như họ đó là nếu mà tránh đường cái lạc thì thôi biết đường nó ra thành nó phải theo cho kịp ha là nhớ gìn giữ như vậy thì khả dĩ mình mới có thể khỏi cái bị cái lỗi là 2 năm thì Phật thanh thiên rồi 7-8 năm cái Phật diệt cực lạc khỏi bị cái lỗi đó. Bồ Tát gần giữa 4 việc chính là gần 4 tâm vô lượng, một là đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả, đó luôn luôn giữ đại từ, giữ đại bi, giữ đại hỷ, giữ đại xả, được như vậy đó là 4 cái mình nên gần gũi. Đại từ tức là lúc nào cũng nghĩ tới cái việc làm cho người ta an vui, Đã vui là lúc nào cũng nhớ cứu khỏi chúng sinh. Đã hỷ tức là lúc nào mình cũng an ổn vui vẻ đối với mọi người. Đã xả tức là mình buông bỏ hết, buông bỏ những lỗi lầm của người ta xúc phạm mình, buông bỏ cả thân mạng, không có tiếc gì đạo đó. Do bốn tâm này có thể làm cho vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề, nên Bồ Tát luôn luôn gần gũi. Bồ Tát tinh thuận nhất thật, tinh thuận nhất thật, chỉ có một việc thật thôi, chính là rõ biết tất cả chúng sanh đều về nơi đạo duy nhất. Đạo duy nhất này là Đại Thừa, theo Kinh Pháp Hoa gọi là Nhất Thừa đó, hay là Phật Thừa. Nơi Đại Thừa này, chư Phật và Bồ Tát chia ra làm ba thừa để dự dẫn chúng sanh. Thì chúng ta thấy Kinh Đại Thừa dạy không có khác nhau, phải không? Ở Kinh Pháp Hoa thì cũng nói nghe chỉ có một Phật Thừa, chứ không có hai, không có ba. Nhiều phương tiện mà Phật nói có hai, có ba. Thì ở đây cũng vậy, chỉ có một Đạo Nhất Thừa, Đại Thừa mà Bồ Tát và Phật vì dẫn dữ chúng sanh mà chia ra làm ba đó. Bồ Tát tâm thiện giải thoát chính là đã dứt hẳn tham sân si, dứt hẳn hẳn tham sân si. Bồ Tát huệ thiện giải thoát chính là Đại Bồ Tát giải quyết tất cả pháp không chướng ngại. Do huệ giải thoát nên chẳng những pháp từ xưa chưa nghe mà nay được nghe, từ xưa chưa thấy mà nay được thấy, từ xưa chưa đến mà nay được đến. Nói rằng Bồ Tát về tu huệ thiện giải thoát tức là mình rõ biết tất cả các pháp không có chướng ngại. Do lễ giải thoát nên những pháp từ xưa chưa nghe mà được nghe vân vân. Nói cái này tôi cũng nhắc lại một chút, có nhiều vị tôi mà hơi nhiều bệnh hoạn, tức là ít bữa thì cảm, ít bữa là đau đó. Thì nghe tôi nói hồi nãy thì có nhiều vị hơi chắc cũng không bằng lòng, nó gửi mình bệnh hoạn không cho đệ tử rồi bóp rồi này kia cho nên đỡ đau lắm chứ. Thì làm sao phải không? Nhưng mà tôi xin đề nghị thế này, mà chính gần đây tôi đã thực hành được cái đó. Nếu quý vị biết ngồi thiền hay là ngồi tụ tập cũng được, nhưng mà ngồi thiền thì nó mạnh hơn. Và khi nào thấy gió máy nó xâm phạm tới mình, cũng như cái hỏi mà nói là gió không mà nó dư thì nó làm cái động đất thì đau mình đau mẩy á, thì lúc đó quý vị chịu khó ngồi thiền, sở mình ngồi thiền ngồi chừng một giờ hoặc là giờ rưỡi, nó xúc mồ hôi ra cái da lau mình cái nó hết, nó hơi cạo, nó hết đau mình. Thì như vậy nó vừa lợi lợi cho mình vừa tự tu mà cũng khỏi mất công để tới. Chứ còn cái kiểu kia này mình nói thì nó dễ dở quá, rồi đóng bán rồi mang hết rồi kiếm xe rồi ít nữa tính mỏi, ít nữa mỏi vai, biết là trở về già chừng nào nó mỏi vai nhiều chừng thấy. Rồi như vậy thì bác đặc thử nó bán dưới thì nó cũng phiền não. Cho nên mình tập cái đó đó, nói khi mà nghe con người nó mỏi mệt thì quý vị nên vô mình sở mình ngồi thiền. Ngồi thiền ngồi nó chút mồ hôi ba cái lao mình nó mãi trà sát cho ấm, cái thì lúc đó hết không đau không tự mất. Thì như vậy nếu mà ngồi làm đó mà nghe nó còn hơi hơi á thì chừng nửa giờ hoặc giờ sau ngồi lần nữa, ngồi ba bốn lần như vậy thì nhất định hết, chắc chắn trong mình xong. Cái đó là cái kinh nghiệm hay về cái phương pháp tập tự lên. Nhưng mà nó hay được về cái tự lệnh mà nó chưa có định tâm, là vừa định tâm không nữa. Thật ra cái đó là giúp cho mấy người tu mà không có cần phải tốn thuốc mà nó hết bệnh. Còn cái này là nếu mà kinh nghiệm thêm ngồi thiền nữa thì càng hay. Ngồi thiền tức là ấm, ngồi là ấm, như ngồi trời lạnh mấy mà ngồi chừng tiếng một hồi nghe cũng ấm nữa. Còn nhất là trời nực này, ngồi nó ra một hơi lắm. Mà sức một hơi cũng như là một con mình xong rồi đó. Thì tính như cái lệnh người ta. Một phương tiện, để mà trị bệnh. Đó, vậy đó thì để cho đệ tử không công bố, không cả gió. Đây là bệnh chung, giá đi chung, đây là bệnh chung, giá đi chung. Thôi, thật tốt.